Trâm Bi thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Thưa quý vị, kể từ khi nhà khoa học Alexander Fleming phát hiện ra thuốc penicillin vào năm 1928, kể từ đó tới đây thì loài người đã có được một cái loại thuốc mà họ gọi là thần dược giúp cho họ khỏi bị mất mạng khi bị nhiễm trùng. Đó là những loại thuốc mà mình biết đến với tên gọi là kháng sinh hay là trụ sinh. Kháng sinh và trụ sinh là những cái liều thần dược cực kỳ mạnh, cực kỳ công năng, cho đến mức là nếu mà chúng ta sử dụng không đúng, sử dụng quá đáng hay là lạm dụng, nó cũng chính là con dao hai lưỡi, cũng có thể cứu mạng cho mình mà cũng có thể là mình mất mạng nếu mình không hiểu biết về trụ sinh và kháng sinh. Để giúp quý vị tìm hiểu rõ về cách dùng trụ sinh như thế nào cho đúng, kháng sinh như thế nào để không có bị phản ứng phụ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay với bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Freeway ở Texas. Xin chào bác sĩ Hoàng Anh.
Dạ, xin chào Trà My, dạ, xin chào quý khán thính giả.
Dạ, mình giới thiệu về chủ đề thuốc trụ sinh là mình nghĩ rằng là rất là gần gũi, rất là phổ biến với người Việt Nam. Đặc biệt là ở Việt Nam á, là từ bé tới lớn rất nhiều người biết tới trụ sinh và đã lạm dụng trụ sinh và đang và sẽ tin tưởng trụ sinh như là một cái liều thuốc giúp cho mình công năng cực mạnh. Cứ hễ mỗi lần có cái chuyện gì hơi khó khăn một chút là họ nghĩ tới trụ sinh để giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ. Nhưng mà thưa bác sĩ, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho người ta hiểu được là cái công năng thật sự của trụ sinh, nó dừng lại ở đâu và nếu đi quá đà đó thì nó sẽ tác hại khôn lường thế nào. Trước khi nói về trụ sinh thì xin bác sĩ vui lòng giải thích đó, trong giới chuyên môn, trong giới y khoa, trụ sinh được định nghĩa như thế nào, thuốc trụ sinh là gì?
Thì thuốc trụ sinh á, thì tiếng Mỹ gọi là antibiotic, có nghĩa rằng là nó là được tạo ra là để trị cho những cái con vi trùng bacteria, thì là nó sẽ chống lại cho những cái con vi trùng để mà những con vi trùng đó không có sinh sôi nảy nở, và có nhiều loại nó sẽ block cái đường, có nghĩa là nó sẽ bactericidal, có nghĩa là nó sẽ diệt luôn cái con bacteria. Cho nên nó có hai cái loại, là một cái là nó giết chết con bacteria, một cái là nó chống sinh sôi nảy nở. Và nhìn như vậy, thường thường á, những cái con vi trùng đó đó khi mà vô trong cái cơ thể chúng ta sẽ sinh sôi nảy nở ra, sẽ làm cho chúng ta bị bệnh, sẽ làm cho chúng ta viêm một cái gì đó, thì những cái thuốc này sẽ giúp cho chúng ta để mà diệt trừ những cái con bacteria đó.
Như vậy thì là thuốc trụ sinh tóm lại là để chống lại vi khuẩn, bacteria như bác sĩ Hoàng Anh nói là vi khuẩn, tức là những cái loại vi khuẩn mà nó vào người mình nó có thể gây nhiễm trùng thì nó chống lại vi khuẩn. Như vậy thì tại sao và khi lúc nào thì mình cần dùng trụ sinh thì cái câu trả lời nó là khi mà mình bị bacteria, tức là mình bị vi khuẩn thì mình dùng. Nhưng mà tất cả những loại vi khuẩn đều trị bằng trụ sinh hay là chỉ có một số loại nào đó mà thôi? Tức là cái công dụng của trụ sinh nó có giới hạn như thế nào thưa bác sĩ?
Thì nếu mà mình nói tới trụ sinh thì mình phải coi coi cái con vi trùng đó là nó thuộc loại như thế nào. Giống như là những con virus, những cái con vi khuẩn đó đấy, thì vi trùng của thì bacteria antibiotic, cái trụ sinh không có trị được những cái con virus, nó chỉ trị được những cái con bacteria. Thì có nghĩa là trị được những cái con vi trùng nhưng mà nó không trị được những cái con khác. Còn những cái con parasite thì nó lại là những cái thuốc khác nữa. Và những cái con mà giống như là nấm này nọ thì nó lại là trị theo những cái loại thuốc khác nữa. Cho nên là khi mà nói tới trụ sinh thì thường thường nó là trị cho những cái con vi trùng nhiều hơn. Cho nên không phải là hễ mà mình bị viêm là mình phải chạy đi kiếm thuốc trụ sinh, tại vì có nghĩa rằng là trụ sinh có thể không trị được những cái loại khác, cho nên chúng ta phải biết chúng ta bị viêm do loại gì.
Nhưng mà để trị vi khuẩn đó, thưa bác sĩ thì mình cũng phải biết là vi khuẩn loại gì nữa đúng không? Thì cái đó là chắc là người thường không có phải tự nhận được mà phải tự nhận biết được mà phải cần tới một cái người chuyên môn, tức là phải đi bác sĩ. Như vậy nói nôm na là trụ sinh thì phải có cái sự chuẩn đoán bệnh và có sự xác định bệnh của bác sĩ thì mới biết được là loại vi khuẩn gì để dùng trụ sinh, chứ không phải là người thường mình nói rằng ôi tôi ho, tôi mệt, tôi này kia, tôi viêm nhiễm hay là tôi cảm thấy khó chịu là tôi dùng trụ sinh được. Một cách nôm na tổng quát trước nhất là mình nên hiểu như thế đúng không ạ?
Đúng vậy, giống như nếu mà chúng ta bị dị ứng là chúng ta cảm thấy chúng ta ho, nhưng mà có nhiều người thì hay nghĩ đó là do viêm mà ra, cho nên cứ uống thuốc trụ sinh thì nó không có giúp được gì hết. Chúng ta phải uống thuốc dị ứng, hoặc chúng ta sẽ cắn tránh những cái dị ứng đó, chứ không phải là Ho tí xíu, sổ mũi tí xíu có nghĩa là do bị viêm, do những cái con vi trùng và con vi khuẩn mà nó làm ra. Thì chúng ta phải coi coi chúng ta bị một cái viêm loại gì. Và không phải là loại trục sinh nào cũng có thể trị hết tất cả những loại con vi khuẩn của chúng ta. Mà giống như Hoàng Anh thường nghe, trong gia đình cũng vậy, cứ nói, ơi trời, ho quá, cho tí xíu amoxicillin là bớt liền, uống vô 2 viên là bớt liền. Thì cái
Yeah.
chuyện không có, mình cảm. Tại mình uống vô mình cảm thấy mình cái mind của mình nghĩ rằng là mình sẽ khỏe hơn thì mình sẽ cảm thấy bớt tí xíu rồi mình sẽ nghĩ rằng ồ chị tôi chỉ cần uống 1 viên Amox hay là 2 viên Amoxicillin là tôi sẽ bớt, thì cái đó là nó không đúng. Tại vì mỗi một cái viêm nó đều có phải có một cái thuốc theo cái đường trị liệu của nó.
Dạ. Yeah. Người Việt mình thì cái thuốc nào công năng, cái thuốc nào mạnh á, thì cái tin tưởng đó là cái thuốc work, cái thuốc FV. Thấy mạnh là coi là FV. Thì chỉ thấy trụ sinh là mạnh nhất thôi. Thuốc ho soàn soàn, thuốc cảm soàn soàn thấy đâu có hiệu quả gì. Cứ hễ đụng chút xíu, xíu là cũng trụ sinh đi cho nó mạnh, cho nó nhanh. Trụ sinh như bác sĩ nhắc tới là amoxicillin cũng có. Mình cũng nghe ở Việt Nam nhiều, là như quý vị thấy là tetracycline hay là penicillin. Amoxicillin đó là những cái loại thuốc trụ sinh thường nghe thấy. Thưa bác sĩ, như vậy thì trụ sinh chỉ trị bacteria, tức là trị vi khuẩn thôi. Nó có trị virus hay không? Ví dụ virus cảm cúm là do virus, COVID là do virus. Đấy thì trụ sinh nó có tác dụng gì với virus hay không?
Trụ sinh thì nó không có tác dụng gì với virus hết. Nhưng mà chúng ta phải nên nhớ một điều. Tại thường thường virus nó có thể kéo dài thời gian, nó sẽ bị gọi là super infection, có nghĩa là nó sẽ bị viêm lên một cái khác. Và con bacteria đó là con vi khuẩn đó, nó sẽ viêm tới cho chúng ta. Cho nên là nhiều khi nếu mà mình nói thẳng ra là người bệnh nhân sợ, nếu mà không hiểu tại sao bác sĩ lại đưa cho tôi triệu sinh, mà khi bác sĩ này nói rằng là tôi chỉ bị cái bệnh này, thuốc triệu sinh không có trị được, thì mình phải suy nghĩ rằng là cái người bác sĩ có thể đưa mình cho thuốc triệu sinh là tại vì nghĩ mình bị gọi là super infection, có nghĩa là mình bị con virus đó làm cho cơ thể của chúng ta yếu đi và chúng ta lại bị một con bacteria nó viêm lên, cho nên là chúng ta phải cần thuốc triệu sinh sau đó.
Như vậy thì với cái câu hỏi của một người bình dân, người ta thắc mắc khi nào dùng trụ sinh hiệu quả và khi nào không, thì câu trả lời như thế nào thưa bác sĩ?
Khi chúng ta bị con bacteria thì chúng ta dùng trị sinh đúng cho con bacteria đó thì nó mới đúng là cái có hiệu quả. Thì nếu mà trả lời cái câu hỏi trước, trị sinh có thể trị được con virus không? Antibiotic không trị được con virus, thì nếu mà mình muốn trả lời đúng như vậy. Nhưng mà nếu mà mình muốn trả lời cái khác đó, là tại sao nếu vậy tại sao có nhiều bác sĩ lại cho tôi uống thuốc trị sinh, đó là tại vì mình có thể bị viêm lên tại một cái gì đó nó làm cho chúng ta viêm vô cái con bacteria đó.
Dạ. Trước khi nói cái việc tai hại của việc dùng trụ sinh không đúng cách, quá liều hay là quá lạm dụng, thì mình sẽ nói về những tác dụng phụ thường thấy của trụ sinh trước cái đã. Tức là mình dùng đúng, mình dùng hạn chế đi nữa, thì trụ sinh nó cũng có tác dụng phụ như là những cái loại thuốc khác. Thì những cái tác dụng phụ thường thấy mỗi khi mình uống trụ sinh là gì thưa bác sĩ?
Thì nếu mà khi mà chúng ta uống thuốc trụ sinh có nghĩa là mình có nghĩ tới là hơi cảm thấy muốn ói, có nhiều người uống thuốc trụ sinh không chịu được cứ phải ói, có nhiều người thì cứ nói là uống thuốc trụ sinh vô cảm thấy người cơ thể nó nóng, thì thiệt ra thì Tây y không có cái vụ mà cảm thấy nó nóng, có thể cảm thấy mình hơi khó chịu tí xíu hay cái gì. Rồi có nhiều người thì thường thường trụ sinh có thể làm cho chúng ta bị tiêu chảy, đó là những cái thông thường mà cái side effect của trụ sinh. Nhưng mà nói vậy ô vậy thì tôi cứ uống trụ sinh đâu có sao đâu, những cái chuyện đó là chuyện thông thường, chuyện nhẹ. Nhưng mà nếu mà mình uống thuốc trụ sinh nhiều quá mà chúng ta không cần tới trụ sinh thì cơ thể của chúng ta sẽ gọi giống như là bị lờn thuốc, những cái con vi khuẩn đó, với lại những cái con virus á, nó rất là, mình phải nói nó rất là thông minh, nó có thể từ từ giống như là cái thuốc đó nó có thể diệt được 90% của cái con vi khuẩn đó, nhưng còn lại 10% nó không có diệt lại được và mình ngưng cái đó thì nó sẽ nhớ lại ô cái thuốc đó và nó vẫn còn sống, mình gọi là cái survival của cái adaptation á, thì những cái con đó nó lại chống lại được cái thuốc trụ sinh đó và nó lại tiếp tục sinh sôi nảy nở cho những cái con bacteria, những cái con vi khuẩn khác, nó lại thuốc trụ sinh đó không trị được nó tại vì nó đã đi qua được cái giai đoạn đó rồi, thì mai mốt chúng ta khi chúng ta bị bệnh cái thuốc trụ sinh nó không giúp được cho chúng ta nữa, cái đó là cái side effect lớn nhất của thuốc trụ sinh, mà cái là mà mọi người đều lo ngại hết, là tại vì nếu mà một ngày có những cái con vi khuẩn gọi là super bug đó đó thì là chúng ta sẽ nguy hiểm cho chính chúng ta, cho tính mạng của chúng ta, những người thân của chúng ta, tại những con đó nó quá mạnh. Và mình
Dạ.
còn có những cái bệnh khác nữa, do antibiotic gây ra, có nghĩa rằng là do nó làm ra thì là có thể cho chúng ta những cái bệnh mà gọi là C. diff. Mình sẽ nói sâu xa về cái bệnh đó nhiều hơn về sau này nha.
Bác sĩ đang liệt kê những cái hiệu ứng phụ, những cái tác dụng phụ của trụ sinh từ nhẹ tới nặng, tức là nhẹ nhẹ thì mình thấy khó chịu, xót ruột, hay là mình thấy mắc ói, nặng hơn tức là dùng càng nhiều càng sai á, thì lờn á, thì là nó sẽ làm cho mình tự mình lờn với cái thuốc đó, tức là sau này có cái chuyện gì nặng nề hơn nữa thì trụ sinh nó không còn giúp ích gì được nữa. Tại vì như mình nghe cái chữ trụ sinh, kháng sinh, tức là nó chống lại, nó kháng lại cái vi khuẩn, nhưng mà một khi cái con vi khuẩn trong người mình á nó quen mặt với lại cái thuốc chống nó đó thì nó lại kháng lại cái thuốc này nữa, thành ra mình cũng thấy giống như thuốc kháng lao, rồi lao kháng thuốc, quý vị thấy nó kháng qua kháng lại, thì cái chuyện uống trụ sinh nhiều cũng vậy, cái con vi khuẩn trong người mình từ từ nó lờn mặt với cái thuốc đó, nó cũng chống lại thuốc, và như vậy thì mình lờn trụ sinh có nghĩa là một khi nguy kịch đó mình không có cái gì để cứu chữa cho mình được hết, thì là cái hiệu ứng phụ, phản ứng phụ mạnh nhất hay là quan ngại nhất đối với trụ sinh đó là mình bị lờn thuốc. Như vậy thì bây giờ một lát mình sẽ nói những cái tác dụng nguy hại hơn, những cái tác hại hơn nữa trong cái việc lờn thuốc. Nhưng mà lúc này có những cái thắc mắc rằng là có nhiều người uống trụ sinh cảm thấy trong người mình, như nãy bác sĩ có nhắc tới là hàn hay nhiệt đó, theo đông y đó, thì cảm thấy người nóng nảy hoặc là cảm thấy người khô khan, môi khô, da khô, hoặc là bón, tức là thấy trong người mình rất khô, rất là kiệt quệ. Cái đó có phải là một trong những phản ứng phụ của trụ sinh hay không, thưa bác sĩ, hay là do một cái nguyên nhân khác?
Cái đó là có thể là do phản ứng phụ của thuốc, và có những cái loại thuốc nó làm cho chúng ta khô khan, cảm thấy người chúng ta khô hơn, thì đó là có. Thì nếu mà cái người nào mà bị cái đó thì phải nên uống nước nhiều hơn. Và những khi mà chúng ta uống thuốc trụ sinh là do chúng ta viêm về một cái gì thì nó cũng có thể làm cho cơ thể của chúng ta khô khan hơn, là tại vì khi mà chúng ta bị viêm thường thường mình sẽ có bị sốt. Thì giống như nếu mà ai có coi tới cái cảm cúm, thì một khi mình của Hoàng Anh hồi trước, thì là một khi mình sốt hoặc là cái cơ thể của mình cái nhiệt độ nó lên cao, tại vì mỗi mình viêm thì cơ thể của mình sẽ lên cao, thì chúng ta sẽ mất chất nước, và vì như vậy chúng ta sẽ cũng sẽ cảm thấy mình nóng nực hơn, mình bị khô khan hơn. Có nghĩa là nó có hai cách, có thể là do thuốc tạo ra và do cơ thể của cha chúng ta đang muốn chống lại cái viêm đó mà làm chúng ta khô khan, cảm thấy nóng nảy hơn.
Bác sĩ có nói cũng có một trong những cái phản ứng phụ, tức là cũng có thể làm cho mình bị khô khan, cảm thấy mình mất nước, cần nước, thì Trà My cũng xin hỏi là những điều nên làm và chớ nên làm trong lúc đang trị liệu bằng trụ sinh, thưa bác sĩ.
Thì những lúc mà chúng ta trị liệu trụ sinh, điều quan trọng nhất là khi nếu mà bác sĩ nói chúng ta nên uống thuốc trụ sinh đó 7 ngày hoặc 10 ngày hoặc 14 ngày, chúng ta phải nên uống đúng như vậy. Tại thường thường á, mình uống thuốc trụ sinh, cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy khỏe hơn khi sau khi 2 ngày hoặc 3 ngày. Và khi mình mà khỏe hơn rồi thì mình sẽ không nhớ rằng là mình nên uống thuốc tiếp nữa, và cảm thấy rằng ố tôi khỏe hơn rồi, thôi tôi để dành cái thuốc này để mà kỳ sau tôi uống. Thì cái đó nó rất là tai hại, là tại vì một khi á là cái theo cái y khoa bao nhiêu năm mà người ta coi ra, người ta thấy rằng là nếu mà viêm đường tiểu thì phải uống bao nhiêu đó, viêm ở trên da thì phải uống bao nhiêu đó, thì những cái con vi khuẩn, những cái con vi trùng đó nó mới thực sự là diệt đi. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta uống, nếu mà bác sĩ nói 7 ngày mà tôi uống 3 ngày tôi khỏe rồi tôi ngưng tôi không uống nữa, thì có thể rằng là cái con vi khuẩn đó nó chỉ có bị diệt khoảng chừng 80% mà thôi, chúng ta để lại 20%. Thì có thể mình chỉ nói vậy thôi chứ thiệt ra phần trăm thì mình không biết được, còn anh thí dụ thôi. Thì 20% đó khi mình ngưng nó có thể 3-4 ngày mình sẽ bị nặng, và bị nặng hơn nữa là tại vì những cái con bacteria đó nó có thể lờn với cái thuốc đó. Và nếu cho dù chúng ta không có bị viêm lại thì 10, có thể là 10% hoặc 5% của những cái con vi trùng vi khuẩn đó nó nằm ở trong người chúng ta, và nó lại cho nó lại có thể sống được, vì những cái có nghĩa là cái thuốc trụ sinh đó không còn trị được nó nữa, thì nó sẽ trở thành lường thuốc, và mai mốt chúng ta dùng cái thuốc trụ sinh đó chúng ta sẽ không có còn được cái hiệu quả của cái thuốc trụ sinh đó. Thì đó là tại sao cái bác sĩ bao giờ cũng khuyên đừng bao giờ để dành thuốc trụ sinh, tại vì là phải uống cho hết. Nếu bác sĩ đưa 7 ngày thì ráng uống 7 ngày.
Như vậy là cái liều lượng trụ sinh khi mà người ta kê toa, người ta cũng đã đo lường với cái bệnh trạng của mình, với cái loại vi trùng đó, vi khuẩn đó, thì ngoài da hay trong ruột hay ở đâu đó thì cần đúng bao nhiêu cái thời gian đó thì cái trụ sinh này nó sẽ tiêu diệt sạch và có thể là khỏe mạnh hoàn toàn. Chứ còn nếu mà mình thấy thực sự ra uống trụ sinh chỉ thấy trong vòng 2 3 ngày đầu á là thấy có kết quả liền, tại vì nó mạnh mà. Mình đã nói ngay từ đầu là trụ sinh là một nước thuốc, loại thuốc có công năng mạnh, thành ra quý vị uống vô quý vị thấy áp phê liền, và chính vì quý vị thấy áp phê liền cho nên quý vị rất tin tưởng ở cái muốn dùng tới nó. Nhưng mà thật sự ra cái áp phê trong vòng 3 ngày đầu á nó là một cái coi như là có thể đánh lừa cảm giác, thì ta cảm thấy khỏe rồi. Ví dụ như tôi uống trụ sinh 3 ngày cái tôi hết ho, tôi hết đàm, ngưng được rồi để dành thuốc. Cái đó là một trong những cái thói quen mình thấy rất thường ở người Việt Nam. Thì cái điều đó là một con dao hai lưỡi, là lợi bất cập hại, là vì trong người chưa sạch vi trùng à, thì cái con vi trùng đó nó lại trỗi dậy, và sau này khi quý vị trở lại với trụ sinh đó thì nó đã lờn cái thuốc đó rồi. Thì cái những điều mà cần nên làm trong lúc uống trụ sinh, thứ nhất quan trọng nhất như bác sĩ nói là phải tuân thủ đúng cái thời gian mà bác sĩ kê toa, đúng 7 ngày hoặc đúng 14 ngày hay đúng 3 ngày gì đó tùy loại bệnh. Cái chuyện thứ hai là thưa bác sĩ, ngoài cái chuyện mà đúng cái thời gian đó thì Trà My cũng thấy mỗi lần kê toa đó bác sĩ hay dặn 1 ngày 3 viên hoặc 1 ngày 2 viên, mà không người uống thuốc đó, người ta cũng không hiểu rõ là 1 ngày 3 viên tức là từ sáng cho tới tối trước khi tôi đi ngủ thì phải uống 3 viên, hay là 1 ngày có nghĩa là 24 tiếng từ sáng hôm nay tới sáng ngày hôm sau tôi phải uống 3 viên. Thì xin bác sĩ cho biết rõ cái quy định mà 1 ngày mấy viên đối với trụ sinh đó là tính ngày là 24 tiếng hay là tính ngày là 3 ngày, thưa bác sĩ.
Thì từ bao giờ bác sĩ cũng muốn chúng ta nghỉ ngủ cho đầy đủ khoảng chừng 7 cho tới 8 tiếng. Thì nếu mà được thì thường thường nói nếu mà 1 ngày 3 thì có mình khuyên là sáng sớm khi thức dậy có nhiều thuốc trụ sinh là chúng ta phải ăn này nọ để đừng có đau bao tử này nọ, thì là uống liền viên. Xong rồi thường thường nếu mà là 1 ngày 3 thì là hễ mà cách 8 tiếng mình uống một cái viên thứ nhì, và trước khi đi ngủ 8 tiếng thêm nữa thì chúng ta uống viên thuốc thứ ba. Thì nó như vậy, chứ đừng có phải 1 ngày 3 viên có nghĩa rằng là cách 2 tiếng tôi sẽ uống 1 viên, rồi cách 2 tiếng tôi uống 1 viên trở
Đó.
thành 6 tiếng là 3 viên, thì cái đó nó không vậy. Nhưng mà mình vẫn muốn là đi ngủ chứ mình không muốn là mở cái thờ giống như là 2 giờ sáng để mà thức dậy để mà đi ngủ, thì cái đó cũng không có. Nhưng mà chúng ta ráng kéo nó ra, nếu mà 1 ngày 3 viên thì khoảng chừng cách cách khoảng chừng 6 cho tới 8 tiếng chúng ta uống thêm 1 viên nữa thì nó là cái hiệu quả của thuốc trụ sinh. Còn nếu như mà người ta nói tại sao mà 1 ngày tôi phải uống 3 viên, còn trong khi thuốc trụ sinh kia tôi chỉ ngày uống 1 viên, hoặc là thuốc trụ sinh khác tôi chỉ ngày uống 2 viên, hoặc là chuyên chủ khác ngày uống 4 viên, thì là mỗi một cái trụ sinh á nó có gọi là cái half life, có nghĩa là nó sẽ ở trong cái cơ thể chúng ta được cái bao nhiêu đó thời gian. Mà nếu mà chúng ta nếu mà nói rằng 1 ngày tôi uống phải uống 3 viên, mà giờ tôi uống 1 ngày tôi uống chỉ có 2 viên thôi, thì là một cái thời gian đó mình sẽ mất đi cái hiệu quả của thuốc trụ sinh đó, thì cũng không tốt. Tại vì những cái con vi trùng của chúng ta nó cần phải có cái gọi là cái độ đều đặn của cái thuốc để diệt chừng nó.
À, như vậy là một cái điều lưu ý nữa là ngoài cái việc là uống đúng khoảng thời gian quy định, thì là 7 tuần hay là 7 ngày hay là 12 ngày gì đó, ngoài ra mình cũng phải uống đúng cái thời gian trong ngày, tức là cái khoảng cách trong ngày theo quy định nữa, tức là khoảng cách 6 tiếng một lần hay 8 tiếng một lần, chứ đừng có uống 2 tiếng một lần, 3 tiếng một lần. À, và nếu mà mình nói 3 viên một ngày thì là hiểu là một ngày là 24 tiếng, nhưng mà tránh cái giờ ngủ 8 tiếng đó đi, thì mình sẽ tính là làm sao cho 3 viên một ngày trong lúc mà mình còn đang thức tỉnh táo. Nhưng mà phải nhớ là quy định khoảng cách thời gian là phải đều nhau chứ không quá sát. À, cái nếu mà uống trụ sinh mà quá sát thì nó có cái phản ứng phụ hay nó có cái tác hại gì không thưa bác sĩ? Ví dụ 3 viên ngày 2 tiếng tôi uống lần, 3 tiếng tôi uống lần, 4 tiếng tôi uống lần, có tác hại gì không?
Hoặc là 3 viên lần cái tôi bị thiếu tại tôi quên, cái rồi cái tôi uống liền 2 viên lần, thì
Đó.
tại vì cái những cái thuốc đó là người ta đã tính rồi bao nhiêu cái phân liệu đó đó thì nó sẽ đủ để mà diệt trừ cái con vi khuẩn đó. Thì bây giờ mà mình cứ double lên, mình nghĩ ô tôi uống thiệt là nhiều lên thì là tôi sẽ nhanh bệnh hơn, hoặc là tôi sẽ giống như nếu mà bác sĩ cho tôi 8 ngày mà bây giờ tôi uống mỗi lần double lên tôi uống còn lại 4 ngày thì nó không có cái tác dụng. Tại vì mình có uống 100 mg hay 200 mg ở thời gian đó thì đủ 100 mg nó đủ diệt trừ cái con vi khuẩn, bây giờ 200 nó cũng diệt trừ bao nhiêu đó. Nhưng mà cái mà mình lại bị ngược lại á thì mình lại double cái side effect, có nghĩa là cái phản ứng phụ mình lại bị gấp đôi của cái đó, nhưng mà mình không có được cái tốt của nó, có nghĩa là nó chỉ diệt trừ được bao nhiêu đó thì nó diệt trừ bao nhiêu đó thôi. Dạ, đó là tại sao người ta có điều độ cái độ của thuốc, giống như là thuốc đó là 5 mg thì nó chỉ là 5, bây giờ tôi uống 10 mg đi nữa cũng không có giúp được gì cho tôi, còn có thể hại cho thận của mình nữa hoặc gan của mình, tại vì những cái đó cái side effect nó lốt cái thuốc nhiều quá, gan và thận của chúng ta không chịu nổi.
Thưa bác sĩ, ví dụ như là toa bác sĩ cho trụ sinh 7 ngày mà vì tôi uống không có đúng 7 ngày mà ngày 3 lần á, nhưng mà vì tôi không uống đúng ngày 3 lần theo cách 8 tiếng cho nên là cứ nó ban tối tôi đi ngủ tôi quên, thành ra là mỗi một ngày còn lại có 2 viên thôi. Cho nên là để uống hết cái số thuốc trong 7 ngày đó thì tôi phải thành ra 10 ngày mới hết. Thì nếu mà cái người mà uống thuốc mà lỡ không có tuân thủ đúng cái thời gian là 1 ngày 3 viên, 1 ngày chỉ còn có 2 viên mà thôi, và nó kéo dài cái thời gian, thay vì 7 ngày là hết thuốc thì 5 10 ngày mới hết thuốc, thì họ nghĩ rằng miễn sao tôi hết cái lố thuốc này thôi, à, đúng cái quy trình là hết cái thuốc tôi mới ngưng, chứ tôi đâu có ngưng sớm hơn đâu mà tôi sợ lần thuốc hay là tôi sợ vi trùng trỗi dậy vân vân. Thì cái suy nghĩ đó có đúng không?
Dạ thì không, tại giống như Hoàng Anh nói, người ta đã có cái điều độ của cái thuốc, qua bao nhiêu năm người ta thử cái thuốc đó thì đã nói rằng là nếu mà mình nên uống 1 ngày 3 lần thì cái cơ thể của chúng ta như vậy. Và khi chúng ta ngủ thì cái cơ thể của chúng ta cái gọi cái metabolism chậm hơn, cho nên là chúng ta skip cái thời gian nó dài hơn thì cũng không sao. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ để 1 ngày 3 lần mà mình cứ uống 1 ngày 2 lần hoặc 1 ngày 1 lần thì là cái thời gian, trong cái thời gian của cái ngày mà mình thức dậy mình đi làm việc đó thì sẽ có thời gian cái những con vi trùng đó nó không có cái thuốc vô và nó vẫn sống như vậy đều đều, và mình có thể cảm thấy mình khỏe hơn, nhưng mà những con vi trùng đó có thể rằng là nó vẫn còn lại, giống như Hoàng Anh nói, 5% nó trong cơ thể chúng ta nó không bị diệt, và mỗi ngày nó cứ như vậy thì là về sau nó rất tai hại cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà nói rằng là nếu mà 1 ngày 3 lần mà hôm nay tôi quên, tôi chỉ uống có 1 ngày 2 lần mà thôi, thì bây giờ oh my god, có chuyện gì thiệt lớn xảy ra không? Thì không, cứ ngày hôm sau cứ uống tiếp tục 1 ngày 3 lần, có nghĩa mình miss 1 2 dose ở trong cái 7 ngày đó thì cũng không sao. Nhưng mà nếu mà mỗi ngày tôi đều như vậy hết cho 7 ngày thì nó mới là cái vấn đề. Nhưng mới là mớ mà ok, bây giờ mình hôm nay mình lỡ uống, mình quên mình uống 2 viên 2 lần thay vì mình uống 3 lần thì ngày hôm sau cũng không sao, cứ tiếp tục 3 lần, chứ đừng có nghĩ rằng là thôi chết rồi chuyện sẽ bây giờ tôi phải uống 2 viên bù lại của ngày hôm sau, thì không cần phải như
À, và không có chuyện là quên thì uống bù là không được phải không bác sĩ?
vậy.
Ví
Đừng
dụ
đừng
như
nên uống
dạ,
bù
tới
tại
cái cử tới mà mình lỡ quên cái cử gì rồi á, mình
vì
không có uống bù double trong cái cử tới được phải không?
thì nếu như giống như mình đã lỡ quên cái cử mà bây giờ còn 2 tiếng nữa là tới cử tới thì thôi bỏ luôn, cứ uống của cái ở cái tiếp thôi, chứ không có cần phải uống bây giờ xong rồi 2 tiếng sau tôi uống tiếp nữa thì nó cũng không giúp được gì nhiều.
Như vậy cái lưu ý số 1 của trụ sinh đó là phải đúng tiêu chuẩn thời gian quy định, độ dài quy định mấy ngày và mỗi một ngày mấy tiếng, giãn cách phải đúng như vậy thì nó mới có tác dụng đối với vi trùng vi khuẩn trong người của mình. À, tại vì nó hoạt động liên tục, mình phải đưa thuốc vào đúng cái thời gian đó để mà mình tiêu diệt nó đúng cái nhịp độ, đúng cái vận tốc, đúng cái khoảng thời gian đó thì nó mới nó mới hiệu quả. Rồi bây giờ ngoài cái chuyện lưu ý về giờ giấc, về thời gian trong khi dùng trụ sinh thì còn những lưu ý nào khác về ăn uống, có những cái thức ăn nào mà nó chống với trụ sinh hoặc là nó có thể phản ứng ngược, phản ứng tai hại khi mà mình đang uống trụ sinh không thưa bác sĩ?
Có những cái thuốc trụ sinh thì khi mà chúng ta lấy cái viên thuốc trụ sinh đó, có thể là dược sĩ sẽ nói với chúng ta hoặc bác sĩ cũng sẽ nói với chúng ta rằng là khi mình uống cái thuốc trụ sinh này mình đừng nên uống với sữa, hoặc là mình đừng tại vì cái chất sữa và những cái chất mà nó có cái chất calcium nhiều, những cái chất gì mà có cái chất béo nhiều, nó sẽ có cái chất để mà nó làm giảm đi cái thuốc trụ sinh đó của chúng ta, thì là sẽ có không phải loại nào cũng bị hết nhưng mà sẽ có nhiều loại nó bị như vậy. Rồi có những loại mà chúng ta không nên uống nó chung với lại nước juice, là tại vì cái
Nước trái cây.
nước trái cây á thì nó có những cái chất axit nhiều, cho nên là khi mà chúng ta uống cái đó thì cái chất axit đó nó có thể làm cho mình càng khó chịu hơn nữa, càng bị đau bụng hơn nữa, hoặc là nó có thể làm giảm cái độ của cơ thể chúng ta và tiêu hóa được để mà absorb cái đó, cái thuốc trụ sinh đó, hoặc là nó có thể làm quá nhiều. Và cái cuối cùng là thường thường thuốc trụ sinh chúng ta nên tránh, đừng có uống rượu khi mà chúng ta uống thuốc trụ sinh, là tại vì có rất là nhiều thuốc trụ sinh nó với rượu nó làm cho cái phản ứng với nhau, nhất là những cái người nếu mà uống thuốc lao đừng nên uống rượu, tại cái đó sẽ làm cho cơ hội bị hư gan rất là cao, gan chúng ta không có chịu nổi. Cho nên
Bác
nếu
sĩ mới vừa nhắc là thuốc lào hả bác sĩ? Trời, xin
thuốc
lỗi.
lao, trị lao.
À, thuốc lao.
Thuốc chủ sinh nếu mà chị lao, nếu mà cái đó thì tránh 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 rượu càng nhiều càng tốt. Với lại những cái thuốc flagyl á, thuốc cho nếu mà thường thường chúng ta bị viêm bộ đường ruột mà chúng ta tiêu chảy thiệt là nhiều vì viêm con vi trùng làm tiêu chảy á, hoặc là những người phụ nữ mà bị viêm ở cái cửa ra ra cái chết
Cổ
của
tử
người.
cung hả?
Dạ, cổ tử cung á mà bị viêm, thường thường người ta sẽ cho những cái thuốc gọi là flagyl này nọ đó, thì là chúng ta không nên nên tránh rượu càng nhiều càng tốt. Và một điều rất là quan trọng, những người phụ nữ trẻ đều phải nhớ có một loại thuốc trường sinh sẽ làm giảm chất oral contraceptive pill á, là thuốc mà chống thuốc ngừa thai đó, sẽ làm giảm cái độ thuốc ngừa thai. Cho nên nếu mà người nào mà đang ngừa thai uống một loại thuốc trụ sinh đó, nhưng mà thường thường thì bác sĩ với lại pharmacist sẽ báo cho chúng ta biết, thì cái thuốc trụ sinh đó thì không sao, nhưng thuốc ngừa thai cái độ đó nó sẽ giảm xuống và cơ thể có thể sẽ bị có thai. Cho nên những cái người nào mà đang uống thuốc ngừa thai mà uống thuốc trụ sinh nên hỏi bác sĩ kỹ coi thuốc đó nó có interact với nhau hay không.
Nhưng mà cái thuốc trụ sinh nào nó cũng phản ứng ngược với thuốc ngừa thai hay chỉ một vài loại thuốc trụ sinh?
Chỉ có một vài loại thuốc trụ sinh mà thôi, nhưng mà thường thường thì bác sĩ biết, dược sĩ biết, nhưng mình thì không biết. Cho nên nếu mình mà thiệt sự không muốn có thai gì lý do gì đó, thì chúng ta nếu mà có uống thuốc trụ sinh thì hỏi bác sĩ thuốc này có interact không, tôi có cần phải lo lắng gì về cái đó hay không, thì bác sĩ hoặc là dược sĩ sẽ báo cho chúng ta biết.
Cái sự chống chỉ định giữa các loại thuốc với nhau rất là quan trọng, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, nếu không trong thời gian tức thì cũng sẽ trong thời gian lâu dài. Vậy cho nên là những cái loại thuốc càng mạnh á thì người ta càng phải cần có toa bác sĩ. Ví dụ ở bên Mỹ này, trụ sinh không có tự ý mua được mà tự trị cho mình và phải có toa bác sĩ mới mua được trụ sinh, khác biệt với ở Việt Nam, tức là mọi nơi khan cùng ngõ hẻm nào quầy thuốc sang trọng, quầy thuốc có chỉ định hay là quầy thuốc nhỏ nào, mọi nơi quý vị muốn cần trụ sinh cứ ra mua. Tức là ai cũng có thể bán cho quý vị được trụ sinh, ai cũng có thể dùng được trụ sinh tùy thích, cái đó rất là nguy hiểm. Như bác sĩ nói, một trong những cái tác dụng phụ chống chỉ định, tức là các loại thuốc nó chống chỉ định với nhau, trong đó có cái việc là cho thuốc trụ sinh nó tác dụng ngược lại, nó chống chỉ định với lại thuốc ngừa thai. Nhưng mà còn nhiều cái loại mà chống chỉ định khác nữa, thế nên cho nên là quý vị nên là cần phải có toa bác sĩ, có sự chỉ định của bác sĩ khi quý vị muốn dùng trụ sinh, đừng tự ý dùng trụ sinh nhé. Rồi mình thấy ở Việt Nam cứ nhào ra tiệm thuốc là cho tôi 7 viên trụ sinh, cho tôi 10 viên trụ sinh là rất là dễ dàng, mua như là mua kẹo vậy đó. Rồi hồi xưa mình còn nhớ là té xây xước chày xát đồ đó là nó có cái loại thuốc đỏ đó, bác sĩ thoa lên da, thì thuốc đỏ thoa lên phải rắc trụ sinh, mở cái viên trụ sinh ra bột á, rồi mở làm đôi rắc 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 lên da, cứ có trụ sinh nên nó không có bị nhiễm trùng này kia đó. Cho nên nó quá thông thường, nó quá dễ dùng, trụ sinh mọi nơi. Có nhiều người là cảm sụt sùi ra họ uống viên trụ sinh, có nhiều người hơi chóng mặt nhức đầu mệt mỏi uống viên trụ sinh, rồi mới nói trời ơi sao mà quá dễ dãi như vậy, rất là nguy hiểm. Thì một lát mình sẽ nói về cái chuyện là nguy hiểm của cái việc lạm dụng trụ sinh. Lúc này để tiếp tục với lại cái chuyện là những điều cần làm và không nên làm trong lúc dùng trụ sinh, thì thứ nhất là theo đúng chỉ định, thứ hai là không có được dùng trụ sinh kèm với sữa, kèm với thuốc nước trái cây vì nó có nhiều cái axit. Rồi cũng cho mày cũng nghe nói rằng là cũng chớ nên uống trụ sinh trước khi đi ngủ, phải không bác sĩ? Có cần phải kiêng cữ gì, tức là phải uống trước bao nhiêu thời gian trước khi đi ngủ thì mới có tác dụng hay không?
Thực ra thì không phải là do tác dụng hay là không, tại vì trước khi đi ngủ chúng ta uống thì nó cũng tác dụng, nhưng mà giống như là những cái common side effect đó, những cái tác
Tác dụng phụ thường
tác
thấy.
dụng phụ á, thì là nó dễ bị đau bao tử, dễ làm chúng ta muốn ói. Thì nếu mà chúng ta uống nó trước khi đi ngủ á, thì thường thường chúng ta sẽ dễ cảm thấy khó chịu cơ thể nhiều hơn. Đó là tại sao người ta khuyên rằng là nên uống 2 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ, hoặc là uống xong rồi đi tới đi lui tí xíu nếu mà được. Còn nếu mà mệt quá rồi chỉ bơn, chỉ cần uống 1 viên trước khi đi ngủ thì cũng không sao, cũng vẫn có tác dụng như thường.
Thì bác sĩ nói trụ sinh để trị bacteria, trị vi khuẩn, thì một người tự cảm nhận, tự biết mình là bị nhiễm vi khuẩn rồi, bị nhiễm trùng này kia, tự ra mua trụ sinh về trị cho mình. Quan niệm này đúng hay sai?
Tại vì cái gì đó nếu mà nó có cái nhiều khác lắm, giống như là người ta cứ nghĩ ồ cái thuốc trụ sinh này nó mạnh hơn cho nên tôi sẽ đi mua cái thuốc trụ sinh này nó mạnh để mà tôi uống tại vì tôi bị viêm, thì nó không có đúng. Tại mỗi một cái mình phải biết nó là viêm cái gì, giống như là cái thuốc viêm đường tiểu mà bây giờ mình lấy cái thuốc mạnh thiệt mạnh để viêm phổi này nọ, nó chưa chắc là nó giúp cho nhau được. Tại vì có nhiều cái loại thuốc thuốc trụ sinh không có trị được cho viêm đường tiểu, mà nó chỉ trị cho giống như là cho phổi này nọ. Cho nên rằng là không phải là thuốc trụ sinh nào hễ mà tôi bị viêm là tôi đi lấy thuốc trụ sinh đó là nó có thể giúp được cho tôi. Đó là tại sao mình phải có một cái người bác sĩ sẽ nói cho mình biết thuốc trụ sinh này tốt nhất là cho cái viêm này. Phần đông là nó có giống như là nó có cái loại những cái viêm nó chia ra là cái con vi trùng đó, nó có cái cell ở ngoài nó là cái positive, cái cell trong nó là cái negative. Mà mình có thuốc trụ sinh nó chỉ trị được cho cái positive, nó không trị được cho cái negative. Cho nên là mình phải coi coi cái loại vi trùng đó là loại gì thì chúng ta mới có thể trị được tốt cho chúng ta, và chúng ta không có lạm dụng ở cái thuốc trụ sinh, và chúng ta không có bị cái side effect của thuốc trụ sinh. Và có những cái bác nào mà lớn tuổi mà uống thuốc loãng máu gọi là thuốc Coumadin hoặc là Warfarin đó, mà uống thuốc trụ sinh mà không có để ý thì cái độ loãng máu của chúng ta sẽ ra rất là loãng, và có thể bị chảy máu ở trong óc, trong đầu, hoặc là té sẽ bị chảy máu nhiều. Đó là tại sao thuốc trụ sinh ở bên Mỹ này phải có toa bác sĩ, tại bác sĩ sẽ coi coi những cái thuốc khác của chúng ta nó có bị interact với cái thuốc trụ sinh đó hay không. Cho nên rằng là Hoàng Anh khuyên ở bên Việt Nam nếu mà có điều kiện thì cũng nên, nếu mình bị viêm nên đi gặp bác sĩ để bác sĩ khuyên chúng ta cái thuốc trụ sinh nào là tốt nhất.
Thuốc men mà interact với nhau á, như bác sĩ nói đó, có nghĩa là nó đánh nhau, nó đánh lộn lẫn nhau trong khi mình đưa vô người, nó đánh lộn lẫn nhau đó quý vị. Thành ra nó tạo ra những cái phản ứng phụ, đó là chống chỉ định giữa thuốc này với thuốc kia. Cái câu hỏi vừa rồi cũng để cho những người mà thường thường trong mình thường thấy nhiều nhất á, là ho. Khi mà họ ho mà họ bắt đầu có đàm đặc và dày rồi đó, cái đó là họ biết chắc chắn là họ bị vi trùng vi khuẩn rồi, tức là biết tôi là bây giờ tới cái mức này thì thuốc ho thuốc cảm bình thường hết trị, phải trụ sinh mới trị nổi, tự đi ra mua trụ sinh, thấy ho có đàm đặc bắt đầu đi mua trụ sinh về uống 10 ngày chắc hết, làm sao không cần đi bác sĩ tốn tiền. Cũng cần cần lý do là nhiều khi họ cũng tiết kiệm nữa đó. Thành ra cái lý do là tôi biết tôi bị bacteria rồi, giờ tôi tự mua trụ sinh tôi trị được hay không, thì câu trả lời của bác sĩ là không, là vì phải biết là mình bị cái con nào thì mình phải dùng đúng cái trụ sinh để trị cái con đó, và con nào thì nó có cái trụ sinh cái đô mạnh đô nhẹ và cái thời gian lớn hay nhỏ lâu hay dài nó khác nhau nữa, chứ không phải là cứ thấy mình tự biết là mình cần trụ sinh là mình đi kiếm trụ sinh nào vô cũng work cũng cũng phê như nhau, là không phải, mỗi loại trụ sinh nó có những cái tác dụng khác nhau nữa. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Lúc này có người thắc mắc vì mình nói trụ sinh trị bacteria vi khuẩn thì có nhiều người hỏi rằng vi trùng vi khuẩn tức là virus nè, bacteria nè, rồi vi trùng virus vi khuẩn khác nhau như thế nào?
Vi trùng, virus, thì vi trùng là cái con bacteria, thì là giống như là nó chỉ là cái loại nó là giống như cái loại biotic khác nhau mà thôi. Nhưng mà giống như cái con virus á, thì là nó common, nó nhiều hơn, cho nên rằng là nó thay đổi biến đổi nhanh quá. Cho nên là giống như COVID, mình thấy COVID biến đổi quá quá là nhanh. Và mỗi một cái cảm cúm của chúng ta, những cái con virus đó nó cũng biến đổi quá là nhanh. Cho nên là chúng ta không có những cái thuốc nó nhiều giống như là cái thuốc trụ sinh của chúng ta là con bacteria. Bacteria nó không có thay đổi nhanh như vậy. Nó có thể lờn thuốc, nó có thể thay đổi để mà nó không có bị cái thuốc trụ sinh attack nó qua một cái thời gian dài. Đó là tại sao chúng ta có thuốc cho những cái con bacteria nhiều hơn là những cái con virus. Thì đó là cái khác biệt của chúng nó. Nhưng mà nếu mà hỏi rằng là tôi dùng một cái thuốc trụ sinh tôi trị hết cho tất cả loại đó thì cũng không đúng, tại vì một thuốc trụ sinh cũng không có thể nào mà trị hết cho những cái con vi trùng được hết, cho nên rằng là mình phải coi nó như thế nào.
Cũng liên quan tới cái vi trùng virus vi khuẩn đó, thì có nhiều người hỏi COVID đó có nên uống trụ sinh hay không?
COVID có nên uống thuốc trụ sinh hay không? Nếu mình nói là trả lời cho đúng thiệt là đúng 100% á, thì trụ sinh không có làm cái gì để mà trị cho chúng ta, còn COVID không có diệt trừ được cái con COVID, con virus đó. Và
Vì
virus
vì vì COVID là virus chứ không phải bacteria.
đúng vậy, COVID là virus, thì là nếu mà mình trả lời cho thiệt là chính xác, nếu mà đi thi đề á thì là không. Nhưng mà nếu mà cái con COVID đó nó làm cho chúng ta bị gọi là super infection, có nghĩa là mình bị con bacteria nó lại attack trên cái con virus COVID đó, thì chúng ta cần có thuốc trụ sinh.
Tức là cái con virus COVID mà nó làm cho mình bị siêu lây nhiễm á, cho mình là sinh ra những cái con vi khuẩn khác nữa, cộng với cái con virus ở trong người, thì lúc đó mới cần trụ sinh. Một cách đơn giản như là khi mà mình bị COVID á, thì mình sẽ có những cái triệu chứng, trong đó có triệu chứng ho. Ho thì có đàm, đàm tức là đã có vi khuẩn, là lúc đó đàm đặc, đàm dày có vi khuẩn rồi thì mới dùng trụ sinh để trị cái lúc đó, phải không bác sĩ?
Đúng vậy, đó là tại sao khi mà chúng ta bị bệnh mà lâu quá mình nên đi gặp một cái người bác sĩ, tại vì có thể là nó không chỉ là một con virus mà nó có thể nhận bị những cái con khác lên. Thì giống như là mình thể nghĩ COVID, nếu mà mình chỉ cái thuốc gọi là prednisone lâu ngày quá thì mình sẽ bị cái con parasite nó attack mình, cho nên là người ta phải đi trị cái đó luôn. Giờ nó có thể bị con staph và con strep nó khác, nó super infection, cho nên là mình phải đi trị những cái đó.
Dạ, thắc mắc mình ở Việt Nam cho mình hỏi trụ sinh gồm những thuốc gì?
Triệu sinh thì nhiều lắm, giống như amoxicillin, augmentin, tetracycline, clindamycin, nó có rất là nhiều thuốc triệu sinh, cho nên rằng là mình chỉ có gọi chung nó là triệu sinh, mà bây giờ mà kêu mà list ra hết thì nó nhiều lắm, mình không có thể nào nói hết được. Nhưng mà nó có những cái thuốc triệu sinh thông thường giống như mình thường nghe là penicillin, nhưng mà tại vì penicillin nó thông thường quá và nó đã từ lâu quá rồi, cho nên là phần đông mình phải coi chừng những cái con vi trùng đó nó có resistant, có nghĩa là penicillin không còn giúp gì được nữa cho chúng ta nữa hết, là tại vì giống như Hoàng Anh cứ nói mình xài nó nhiều quá thì là cái con vi trùng đó nó bị lờn đi, cái thuốc đó không còn hiệu quả nữa. Nhưng mà penicillin là những cái thông thường nè, amoxicillin là thông thường nè, những cái gọi là cái fluoroquinolone giống như là levoquin, cipro là những cái thông thường, augmentin là những cái thuốc thông thường mà chúng ta thường nghe nói, Bactrim là những cái thuốc thông thường chỉ cho da, chỉ cho đường tiểu, cipro thì chỉ cho đường tiểu này nọ, hoặc là chị bị viêm xoang này nọ, thì đó là những cái thuốc thông thường mà mình cứ nghe tới.
Cũng liên quan tới việc là nên hay không nên khi uống trụ sinh, thì nãy bác sĩ có nói sữa với lại trái cây thì chớ nên uống chung với trụ sinh. Thế thì có người thắc mắc là trà với cà phê thì sao? Tôi uống thuốc bằng trà hoặc là uống thuốc bằng cà phê thì có tác dụng phụ gì không?
Thiệt ra nếu mà nói tới uống thuốc đó thì là phần đông thuốc gì đi nữa thì Hoàng Anh cũng khuyên rằng là nên uống với lại nước. Mà nếu mà chúng ta cảm thấy nước hơi ấm ấm tí xíu cho nó dễ tiêu thì là tốt nhất. Nước lạnh thì nhiều khi nó làm cho mình cũng hơi khó chịu tí xíu, tại vì cái bao tử của chúng ta cũng sẽ lạnh tí xíu, cái cổ chúng ta có thể hơi thắt lại tí xíu khi mà mình uống nước lạnh, thì có thể là cái lúc mình nuốt cái viên thuốc nó sẽ không có dễ chịu, cho nên hơi ấm ấm tí xíu, nước ấm hoặc là nước độ room temperature là độ thường là tốt nhất cho uống thuốc. Thuốc nào cũng vậy, mình khuyên nên uống nước là tốt nhất. Còn trà với cà phê á, là nó có cái chất gọi là cái chất diuretic ở trong trỏng. Một khi mà chúng ta đã bị viêm là chúng ta đã bắt đầu bị mất chất nước. Chất trà và chất cà phê sẽ càng làm cho chúng ta mất nước nhiều hơn, cho nên chúng ta phải coi chừng. Cho nên người nào nói rằng là tôi bị mất nước, tôi phải uống nước trà nhiều hơn và uống cà phê nhiều hơn, đó là sai. Tại vì sao? Nó sẽ làm cho chúng ta càng đi tiểu nhiều hơn, càng mất nước nhiều hơn. Cho nên rằng là Hoàng Anh cũng không khuyên là uống với nước trà với uống cà phê, cho nên là chỉ khuyên rằng là uống nước ấm với lại thuốc của mình.
Một thắc mắc nữa là càng uống trụ sinh ta càng lờn thuốc, vì vi khuẩn trong người nó đã càng quen với kháng sinh trụ sinh. Quan điểm này đúng hay sai?
Dạ rất là đúng, giống như là chúng ta thường nói, đó là tại sao những cái nước ở bên đây là họ muốn regulate, họ muốn người bác sĩ mới đưa ra cái đó. Tại vì mình thấy rất là nhiều người, những cái người nào mà cứ bị bệnh viêm đường tiểu hoài mà cứ lạm dụng thuốc mà không có đúng đồ độ mà cứ gì đó, thì là tới khi mà họ lớn tuổi khoảng chừng 70 tuổi hoặc 80 tuổi, một khi mà họ bị viêm đường tiểu, mình nghĩ viêm đường tiểu đối với người phụ nữ là một cái bệnh rất là thông thường, nhưng những người đó khi viêm họ bị rất nặng và họ phải vô bệnh viện để mà chỉ cho cái truyền thuốc trụ sinh qua qua mạch máu mà thôi. Tại vì có nhiều người á, họ bị lờn thuốc, họ bị gọi là resistant nhiều quá, cho nên cái con bacteria đó đó nó chống lại hết tất cả những cái loại thuốc mà mình có thể uống bằng cái viên, cho nên những người đó phải nhập viện. Và những cái người đó là mình phải để lên cái bảng nói rằng là lúc mà vô đây mình phải bận áo, tại vì mình không muốn người ta bị cho, tuy là cái bị đó nó hơi hiếm tí xíu nhưng mà nó sợ là sẽ lây truyền tới mức độ như vậy. Thì đó là tại sao khi mà chúng ta uống trụ sinh thì Hoàng Anh khuyên rằng là nên có người bác sĩ để mà chỉ dẫn chúng ta cách uống cho đúng, tại vì một khi cơ thể của chúng ta bị lười lường, bị resistant với lại những cái đó thì cái con bacteria của chúng ta, những cái con vi trùng đó sẽ càng ngày càng khó trị hơn.
Tại vì nó kháng thuốc đó. Dạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi cũng tương tự như vậy, thì trụ sinh có làm cho ta bị yếu miễn dịch hay không? Vì ta cần một cái liều thuốc công năng, ta dựa dẫm nó hoài á, thì mình không có tự chống đỡ được bằng chính cái miễn dịch của mình. Thì uống trụ sinh càng nhiều hay là lạm dụng, nó càng làm cho mình bị miễn dịch yếu kém. Quan niệm đó đúng hay sai?
Dạ đúng, là tại vì cái cơ thể của chúng ta nói là nó kỳ lắm, thì là mình phải có đúng cái độ vi trùng, giống như là cái người phụ nữ thì giống như là chúng ta phải có đúng cái độ bacteria, đúng cái độ fungus. Còn nếu như không mà hai bên mà một bên nó thấp xuống một bên cao lên thì mình sẽ bị viêm của một bên kia. Thì là nếu mà chúng ta lạm dụng cái thuốc gì quá, với lại nếu mà chúng ta đang hơi, nếu mà nghĩ tới đó là mình phải nghĩ như vậy, khi mà chúng ta bị viêm, cái cơ thể của chúng ta, cái gọi là cái kháng thể của chúng ta sẽ làm cho chúng ta hơi cảm thấy ấm ấm tí xíu để mà nó diệt trừ những cái viêm, những cái con vi khuẩn, những con virus đó. Mà nó vừa hơi ấm ấm chúng tí xíu chúng ta lại cho vô một đống thuốc vô thì mình sẽ không có còn được cái cơ thể đó, thì là một cái thời gian dài chúng ta sẽ yếu đi, cái kháng thể của chúng ta sẽ yếu đi từ từ.
Dạ, xin hỏi ở Việt Nam có loại thuốc 3B, vậy ở Mỹ có tên loại thuốc nào tương tự như 3B hay không?
Hoàng Anh không biết thuốc 3B là gì, nếu mà có thể giải thích hoặc là
À,
nếu
B1, B1, B6, B12.
cái đó là vitamin B phải không?
Dạ, đúng rồi.
Cái đó không phải là thuốc trụ sinh mà cái đó là chỉ là thuốc vitamin B mà thôi. Thì thường thường ở bên đây á, thì là những cái thuốc vitamin thì nó có nhiều lắm, cho nên nó gọi là B complex, có nghĩa là có nhiều loại thuốc vitamin ở trong chỏng, thì là nó có nhiều hãng, rất là nhiều hãng làm ra, cho nên rằng là thường thường thì đó là thuộc loại về cái vitamin, cho nên là Hoàng Anh cũng không có coi thường xuyên lắm, cho nên là cũng không có biết được loại nào là loại tốt hơn để mà khuyên là uống thuốc nào tốt hơn. Mình chỉ biết được B complex là B complex thôi.
Dạ, yeah, B complex tức là nó tổng hợp nhiều cái loại vitamin B với nhau và nó thường bán trong một cái hũ chung á, chỉ trong đó là B1, B6, B12 nó có luôn trong một hũ. Nhưng mà nói loại nào tốt, loại nào xấu thì cũng rất là khó. Vì những cái loại vitamin thì thường thường là nó không có được cái sự chuẩn nhận, xác nhận của cơ quan thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ FDA, phải không bác sĩ?
Dạ đúng vậy. Cho nên là thường thường nếu mà muốn coi tới cái thuốc vitamin, thuốc khuyên nào thì mình chỉ nói là đi coi những cái hãng nào mà gọi rằng là có tiếng thì mình đi mua đó, giống như Costco thì thường thường cũng tốt, cho nên là nếu mà mua cái hiệu của Costco thì cũng được. Nhưng mà nếu mà nói là Hoàng Anh khuyên cái loại nào loại tốt thì Hoàng Anh không biết.
Dạ. Yeah. Bây giờ mình nói về những cái tác dụng nguy hiểm, tai hại nhất của việc lạm dụng trụ sinh, hoặc là uống quá liều, hoặc là quá thời gian quy định, hoặc là uống vô tội vạ trụ sinh, tức là cần là uống mà không có qua một cái sự chỉ định của bác sĩ, một sự theo dõi nghiêm ngặt nào. Nếu mà mình lạm dụng trụ sinh, lạm dụng kháng sinh, chuyện gì sẽ xảy ra ở cái mức độ nặng nhất thưa bác sĩ? Có dẫn đến tử vong hay không?
Có chứ. Nếu mà chúng ta uống thuốc trụ sinh nhiều quá thì là chúng ta sẽ diệt trừ đi những cái con vi trùng mà chúng ta nên có nghĩa là trong bao tử chúng ta, trong đường ruột chúng ta phải có những con vi trùng đó để mà chúng ta tiêu hóa được, tại vì nó sẽ break down những cái thức ăn của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta uống thuốc trụ sinh nhiều quá, nó sẽ diệt trừ đi những cái con đó trong chỏng. Thì giống như Hoàng Anh nói, cơ thể của chúng ta bao giờ mà giống như phim Trung Quốc nói rằng là phải có dương với dương, phải có âm với dương này nọ, thì chúng ta đều phải có đều đặn với nhau hết. Một cái nào mà bị diệt trừ nhiều quá thì cái kia nó sẽ keo lên, thì cái con những cái bacteria, những con vi khuẩn mà chúng ta cần ở trong cái đường ruột của chúng ta nó lại chết đi, thì nó sẽ đưa lên cái con bacteria gọi là con Clostridium difficile. Thì một khi cái con đó mà nó làm cho chúng ta bị viêm là chúng ta sẽ bị tiêu chảy rất là nặng, và sẽ mất chất nước rất là nặng, và bị viêm rất là nặng, và lây lan rất là nhanh. Chúng ta có thể lây lan cho cả gia đình của chúng ta, cho những cái người mà giống như ăn uống chung với chúng ta. Và một khi mà chúng ta bị viêm cái đó, cơ hội chúng ta bị viêm cái đó lại rất là cao. Cho dù chúng ta uống một tí xíu thuốc trụ sinh thường đi nữa cũng có thể viêm lại cái đó. Và cái đó nó có thể làm cho người ta bị viêm tới tử vong. Nếu mà chúng ta chỉ không có nhanh, người ta có thể bị mất chất nước, hoặc người ta có thể bị gọi là toxic megacolon, có nghĩa là cái đường ruột của chúng ta nó cứ phình ra, tại vì những cái chất mà mình nghĩ là cái gas á, cái mình cứ nói là mình bị đầy bụng, ga của mình nó đẩy ra, nó sẽ làm cho cái đường ruột nó bự ra và nó có thể là nó perforate, nó bể cái đường ruột đó ra đưa tới tử vong. Cho nên là một khi mà bị cái con viêm đó rồi đó thì rất là khó trị, tại vì rất là dễ bị lại. Cho nên là chúng ta phải nên tránh cái những đó. Thì những cái người nào mà bị những cái bệnh giống như bệnh HIV, bệnh AIDS, những cái người nào mà bị gọi là inflammatory bowel á, có nghĩa là cái đường ruột của chúng ta cứ bị sưng hoài á, không phải là sưng bao tử, đau bao tử nha, mà là cái inflammatory bowel, người ta rất là dễ bị những cái bệnh C. diff đó. Và người lớn tuổi rất là dễ bị cái bệnh đó. Cho nên càng lớn tuổi mình lại càng phải coi chừng cái thuốc trụ sinh. Đó là tại sao Hoàng Anh cứ khuyên hoài, hễ mà đụng tới trụ sinh thì nên đi coi bác sĩ, tại chúng ta chỉ trụ sinh trễ quá chúng ta cũng bị hại, mà chúng ta chỉ trụ sinh nhiều quá chúng ta cũng có thể bị hại, và càng lớn sẽ càng dễ bị hơn. Cho nên càng lớn tuổi hoặc là mình bị những cái bệnh nền khác làm chúng ta yếu đi, thì một khi chúng ta dùng trụ sinh chúng ta phải nên cẩn thận nhiều hơn.
Như bác sĩ nói đó là những cái tai hại nguy hiểm nhất của trụ sinh, đó là có thể dẫn tới tử vong vì nó diệt đi những vi khuẩn vi trùng rất có lợi trong cơ thể của mình. Nhưng mà một cái tai hại khác mà nó cũng thường thấy đó là mình uống trụ sinh như bác sĩ nói nãy giờ, lạm dụng quá thì mình lờn thuốc, tới khi mình nguy kịch mình cần tới trụ sinh để chống nhiễm trùng để cứu mạng mình thì không còn một cái loại trụ sinh nào hiệu quả cho mình hết, thì nó cũng dẫn đến tử vong như thường. Tức là cái sự tử vong này là do mình lạm dụng nó quá rồi thì trong người mình nó kháng, nó lờn. Và cái chuyện thứ hai là nó lại diệt những cái vi khuẩn, vi trùng có lợi trong cơ thể của mình. Đó là những cái điều mà người ta kết luận là vì sao quý vị dùng trụ sinh không đúng, quý vị lạm dụng kháng sinh thì nó sẽ dẫn đến tử vong. Đó là những lời cảnh báo của giới chuyên môn về cách sử dụng, hiểu biết đủ để mà dùng trụ sinh kháng sinh cho đúng cách, tránh những cái lợi bất cập hại cho mình trong chương trình ngày hôm nay mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị. Lúc này quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề chúng tôi sẽ ưu tiên giải đáp. Và trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình thì Trà My cũng xin một bác sĩ một cái lời khuyên cuối cùng đối với những cái người mà hồi nào tới giờ họ có thói quen là uống trụ sinh để dành, tại vì biết trụ sinh công năng hiệu lực thuốc thần dược để dành đó, mà mốt có chuyện gì tương tự hay là có gì uống tiếp, hoặc là có nhiều người xin trụ sinh dư dư để cho người nhà, ví dụ một người ở Mỹ này biết là thuốc Mỹ tốt này kia, xin dư để mốt đem về tặng cho người Việt Nam, vì trụ sinh là cái thuốc bá bệnh, cái thuốc công năng. Rồi có nhiều khi thấy người ta bệnh thấy tội nghiệp quá, giống mình quá, thôi đây nè tôi còn trụ sinh này, hồi xưa tôi uống rất là hay, uống đi. Tức là những cái thói quen đó, lời khuyên của giới chuyên môn như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ thì một khi Hoàng Anh khuyên rằng là thuốc trụ sinh của ai thì người đó uống, đó là cái điều quan trọng nhất. Là tại vì mình không biết được người kia bị viêm cái gì mà mình cho người ta cái thuốc trụ sinh, giống như Hoàng Anh nói rằng là cái người đó có thể uống thuốc loãng máu mà làm cho cái thuốc trụ sinh nó sẽ làm cho cái thuốc loãng máu nó cao hơn rất là nhiều, và người ta có thể bị chảy máu trong óc. Và mình không biết điều đó, bác sĩ không biết điều đó, bác sĩ không biết rằng là người đó đang uống thuốc trụ sinh, thì là mình có thể rằng là mình đã hại họ rất là nhiều. Hoặc là cái người đó bị những cái bệnh giống như Hoàng Anh nói, mà bây giờ họ uống thuốc trụ sinh, họ có thể bị cái bệnh Clostridium, có nghĩa là mình gián tiếp mình hại họ, thì là cái đó là cái không tốt. Và cái mà chúng ta cứ để dành thuốc trụ sinh, có nghĩa là cả thuốc, mỗi một cái loại thuốc nó đều có cái đát của nó, một khi mà nó hết đát rồi thì nó không có còn cái công dụng 100% nữa, nó có thể thấp hơn nhiều. Mà chúng ta cứ uống như vậy thì giống như người Việt Nam mình ưa nói rằng là nuôi cái bệnh của mình, thì là nó sẽ làm cho nuôi những con vi trùng đó để mà mình tạo ra những con vi trùng nó thiệt là mạnh. Dành khi mà chúng ta lấy thuốc trụ sinh lên đây thì mình vô mình nói với bác sĩ tôi bị cái cảm ho hay cái gì đó, cái bác sĩ đưa thuốc đó cái về, nhưng mà lỡ cái người kia bị viêm cái gì khác cái mình đưa thuốc đó thì nó cũng không có tốt cho người ta, nó không trị được. Và cái thứ nhì nữa là người ta lại bị lờn của cái thuốc trụ sinh đó, thì sao chúng kỳ kỳ tới người ta uống chưa chắc cái thuốc trụ sinh mà mình thiệt sự cần cái thuốc trụ sinh đó lại có thể giúp cho chúng ta. Cho nên rằng là đó là tại sao thuốc trụ sinh nên đi gặp bác sĩ Và nên đi coi coi rằng là thuốc đó có thể giúp được cho chúng ta hay không, và bác sĩ biết được mình đang uống loại thuốc nào, khi mà mình uống cái thuốc trụ sinh đó nó có phản ứng với nhau hay không. Thì đó là lời khuyên của Hoàng Anh. Mình biết có thể bác sĩ coi, người ta thường nói ơi bác sĩ kỹ quá, cứ coi hoài, có uống vô có sao đâu, nhưng mà mình không có nghĩ tới được cái tai hại của nó những cái năm về sau khi mà chúng ta cần những cái thuốc trụ sinh đó.
Và nãy mình có nói cái tác dụng tai hại của trụ sinh khi mà mình lạm dụng quá, mình bị lờn thuốc á, là mình kháng trụ sinh. Một khi mình kháng trụ sinh rồi đó thì có cách nào cứu chữa được không bác sĩ? Vì mình biết là trụ sinh vô người mình không còn hiệu quả nữa, thì giờ lỡ bị viêm nhiễm, lỡ bị nhiễm trùng, thập tử nhất sinh phải có trụ sinh chứ. Bây giờ nếu mà mình bị kháng trụ sinh thì lúc đó cứu chữa bằng cách nào?
Dạ, thì cái đó là những cái case mà mình tại vì Hoàng Anh làm trong bệnh viện rất là nhiều năm, cho nên là Hoàng Anh thấy rất là nhiều, giống như Hoàng Anh nói có nhiều bác chỉ bị viêm đường tiểu, mà mình nghĩ viêm đường tiểu rất là nhẹ nhưng đối với họ là rất là nặng, là tại vì những thuốc trụ sinh thông thường không còn trị được cho họ nữa, cho nên
Lần thuốc hết rồi.
lần thuốc rồi không còn trị được nữa, cho nên là phải kiếm những cái loại thuốc khác. Mà những cái loại thuốc khác thì giống như mình nói, càng mạnh bao nhiêu càng hại cho những cái khác của chúng ta bao nhiêu, có thể là hại tới thận, có thể là hại tới gan, và họ có thể phải nằm trong bệnh viện thật là lâu để mà trị, để mà kiếm ra được những cái thuốc mà có thể trị được. Và một khi chúng ta nằm bệnh viện, không phải nằm bệnh viện là tốt đâu nha, chúng ta sẽ bắt đầu bị viêm những cái khác mà ở trong bệnh viện nó đi ra, cho nên rằng là ai cũng nghĩ là ô tôi vô bệnh viện là nơi an toàn nhất. Không phải, bệnh viện không có an toàn, bệnh viện là chỉ trị cho chúng ta thôi, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội bị viêm những cái khác từ bệnh viện đi ra. Tại bệnh viện là người bệnh mà, y tá, bác sĩ của chúng ta coi những người bệnh là có thể bị những bệnh đó, mà tại vì cơ thể họ khỏe hơn mình mà thôi. Cho nên rằng là khuyên rằng là nếu mà chúng ta giữ được cơ thể chúng ta tốt, ăn uống đều đặn, giữ gìn tốt, càng ít thuốc trụ sinh bao nhiêu, chỉ có dùng khi mà chúng ta cần thôi, đó là điều tốt nhất mà Hoàng Anh khuyên mọi người.
Cái điều mà bác sĩ vừa nhắc nhở đó là Trà My nghĩ rằng là đối với người Việt Nam nó rất là quan trọng, vì Trà My thấy rất là nhiều người Việt Nam, đặc biệt là những người lớn tuổi đó, họ dựa dẫm trụ sinh quá đáng. Ví dụ như là ho đó, cảm ho, cúm, cảm cúm thì nó kèm ho, mà ho thì thường kéo dài, nó đâu có ho hết liền 1 2 ngày, ho 1 tuần, bắt đầu 10 ngày là họ sốt ruột rồi. Thì lúc đó họ luôn luôn họ nghĩ là cảm cúm có ho đó, thì bây giờ uống cảm cúm, uống thuốc ho không có xin nhê gì hết á, phải có uống một viên Tylenol kèm với trụ sinh cho nó đủ mạnh, nó mới diệt được, nó mới hết bệnh, chứ không thì thôi không hết bệnh. Cho nên những người lớn tuổi khi cảm cúm ho là bắt đầu luôn luôn uống cái gì, uống kèm viên trụ sinh vô tội vạ như vậy. Thì cái chuyện đó là một cái quan niệm rất sai lầm và rất là nguy hại, như bác sĩ có nói rằng là mình lờn trụ sinh, sau này mình bị những cái chứng bệnh mà không trị được bằng trụ sinh thì mình có thể bị tử vong, có thể bị mất mạng vì cái thói quen lờn thuốc trụ sinh của mình. Đó là cái lời khuyên, cái lời nhắc nhủ mà trong chương trình này muốn gửi đến quý vị, là uống trụ sinh phải đúng thời gian quy định, uống đúng cái khoảng cách quy định, và không có được tự ý mua, tự ý xài, phải có bác sĩ kê toa, không được để dành xài lần sau, không được chia sẻ cho người nào khác ngoài mình sử dụng những cái thuốc đã kê toa cho riêng mình. Đó những cái là cái điều mà quý vị cần phải nhớ trong lúc mà quý vị điều trị với kháng sinh, với trụ sinh. Chương trình đã hết thời gian rồi, còn một thắc mắc của một quý khán thính giả, xin bác sĩ 1 phút nữa để giải đáp cho họ là uống trụ sinh không được kèm với uống thuốc gì, thưa bác sĩ?
Uống trụ sinh thì giống như mình nói là mình nên tránh những cái thuốc mà có chất calcium, tại vì có nhiều thuốc trụ sinh với lại những cái thuốc mà cái chất calcium đó nó intact với nhau.
Tức là thuốc canxi, có chất canxi theo tiếng Việt đó.
Còn nếu mà nói thuốc trụ sinh thì giống như Hoàng Anh nói, mình phải coi coi nó interact với lại cái nào, có nhiều loại thuốc nó interact với nhau. Thì là bây giờ nói thì nó nhiều lắm, mình không có thể nào mà mình nói ra hết, nhưng mà những cái người nào mà uống cái thuốc mà loãng máu, mà loại nặng, tại vì tim đập loạn hoặc tại vì máu đông này nọ, chúng ta phải coi chừng, tại vì nó có thể làm cho cái độ đó nó lên rất là cao, và máu của chúng ta sẽ loãng rất là nhiều, và chúng ta có thể bị chảy máu trong bao tử, trong đường ruột, hoặc chảy máu trên óc. Đó là những cái loại nguy hiểm của nó. Và cái thứ ba là có những loại thuốc trụ sinh nó interact với lại thuốc ngừa thai, cho nên là những người phụ nữ trẻ cũng nên coi chừng những cái loại đó. Thì là đó là những cái mà mình coi. Và nếu mà bây giờ mình nói ra thuốc trụ sinh với thuốc nào không đi chung với nhau thì nó nhiều quá, mình không có thể nào mà nói hết được ở chương trình này.
Thuốc trường sinh hồi nãy bác sĩ có lưu ý là đặc biệt người già thì càng phải cẩn thận, nhưng mà đối với trẻ em cũng cẩn thận với trụ sinh nữa. Ví dụ là trẻ em nó tuổi nhỏ thì nó không có thể nào dùng trụ sinh vì cái thuốc kháng sinh trụ sinh là những cái thuốc mạnh. Vậy thì một cái hiểu biết thông thường là trẻ em bao nhiêu tuổi thì mới dùng được trụ sinh thưa bác sĩ?
Trẻ em á, thì thường thường có những cái thuốc trụ sinh của trẻ em. Trẻ em có tuổi nào đi nữa cũng có thể uống thuốc trụ sinh, nhưng mà chúng ta cần cái trụ sinh điều độ theo của cái của trẻ em. Giống như trẻ em mà 20 kg thì cái độ trụ sinh nó khác với nhau với trẻ em 10 kg, và cái loại nó khác với nhau. Giống như là những cái loại Cipro này nọ thì không nên cho trẻ em uống, là tại vì nó có thể làm cho cái gân bị đứt. Cho nên là chúng ta phải canh chừng những cái người và phụ nữ đang có thai, đang có bầu, khi mà uống thuốc trụ sinh cũng phải coi chừng rất là kỹ, tại có nhiều thuốc trụ sinh không tốt cho em bé. Giống như Hoàng Anh nói, những cái thuốc Cipro đó, khi mà người phụ nữ đang có bầu thì là những cái thai nhi có thể là bị cái gân không có tốt. Những cái người mà khoảng chừng 16, 17 tuổi cũng không nên uống những cái thuốc loại trụ sinh đó, tại vì cái gân của chúng ta sẽ rất là dễ bị rupture, bị đứt ra, và nó sẽ đưa tới những cái loại mà dĩ nhiên là phải mổ, phải đi ra những cái điều khác. Cho nên rằng là em bé thì cũng nên đi coi bác sĩ để mà thuốc trụ sinh cho đúng, chứ đừng chạy ra mua thuốc tùm lum, tại vì có thể là gan nhỏ hơn mà chúng ta cho điều độ cao quá, thận nhỏ hơn, chúng ta có thể làm hại gan với thận của em bé nữa.
Dạ, liên quan tới tuổi của trẻ em thì một người họ mua vitamin D3, D3 về uống á, thì họ nhìn không có thấy ghi độ tuổi mà chỉ ghi là đừng có nên dùng cho trẻ em. Vậy thì trẻ em mấy tuổi thì không được uống và trẻ em mấy tuổi trở lên thì được uống D3?
Thường thường người ta nói là có những trẻ em mà khoảng chừng mà 18 tuổi á, thì mình cảm thấy rằng là bắt đầu lớn rồi. 16 tuổi cũng bắt đầu là, nếu mà 16 tuổi mà ốm yếu quá thì mình cũng nên coi chừng, tại vì thường thường á là mình coi những cái trẻ em mà coi về độ thuốc á, là coi về cái cân nặng, tại cái cân nặng là cái mà mình coi chỉnh chúng nhất, là để cho cái điều thuốc nó đi ra khỏi cái cơ thể, mà cái cơ thể có thể tiêu hóa được cái thuốc đó hoặc là absorb được cái thuốc đó. Thì là thường thường á, mình nếu mà mình nói á, là đúng á, là trẻ em khoảng chừng 14 cho đến 16 tuổi đổ lên thì mình vẫn coi giống như là người lớn tuổi, ngoại trừ là trẻ em đó quá là nhẹ cân đi thôi. Thì những cái người nào mà dưới 14 tuổi thì chắc chắn là mình vẫn sẽ coi như là trẻ em. Nhưng mà thường thường thì trẻ em, những cái người còn trẻ thì không có thiếu chất vitamin D. Người ta chỉ nói là nếu mà khoảng chừng 22 tuổi đổ lên á thì người ta mới coi tới cần những cái chất vitamin D đó. Tại vì thường thường những cái em bé, những người trẻ tuổi thì vẫn có đi ra ngoài nắng đầy đủ, ăn uống đầy đủ, và cái điều mà tiêu hóa được được thức ăn đầy đủ, cho nên họ cũng không có thiếu cái đó. Cho nên là nếu mà còn trẻ còn khỏe mạnh á thì mình cứ cứ ăn uống đều đặn, uống sữa đều đặn, tập thể thao, đi ra ngoài có chất nắng đều đặn là tốt nhất.
Dạ, trước khi chia tay thì có bạn Phượng Trần xin hỏi có phải uống trụ sinh thì bị răng vàng hay không bác sĩ?
Hoàng Anh cứ nghe nói hồi xưa có những cái thuốc trụ sinh giống như là tetracycline thì nó làm cho răng vàng hoặc là răng bị đen, cái núi răng bị đen. Thì có những loại trụ sinh sẽ hại tới răng, và cũng có những thuốc trụ sinh sẽ làm hại tới cái nghe của chúng ta, có thể làm cho chúng ta bị điếc hoặc là bị lãng tai. Cho nên chúng ta đừng nên uống nhiều quá.
Dạ, trụ sinh làm vàng răng thì bác sĩ có nhắc đến một cái loại trụ sinh mà trước nay người ta cũng có thường nghe rất nhiều là tetra đó, tetracycline đó là cái loại trụ sinh mà thường thấy rồi phổ biến ở Việt Nam và nhiều người nghĩ rằng là tetracycline uống càng nhiều thì răng càng vàng, thì cái đó cũng là một cái điều mà người Việt Nam bị nhiều lắm. Thì cảm ơn bạn Sinh Hồ hỏi cái câu hỏi này rất là cho mình nghĩ là rất là thực tế và cũng để cho nhiều người hiểu biết. Thành ra một trong những cái tác dụng phụ của trụ sinh mà mình không mong muốn đó là làm vàng răng ha quý vị. Tại vì không có ai muốn răng bị vàng hết. Cái răng của mình ở cái màu mà nó càng sáng thì nó càng khỏe mạnh. Cái trụ sinh làm vàng răng, cà phê làm vàng răng thì những cái điều mà mình bị hiểu biết rồi thì mình cũng nên tránh. Cảm ơn quý vị thật nhiều đã đặt những câu hỏi liên quan tới chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway ở Texas đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay nói về kháng sinh trụ sinh là một cái loại thuốc phổ biến mà nếu mà mình không hiểu biết kỹ thì mình nhiều khi mình dùng nó lợi bất cập hại, không có lợi mà hại nhiều hơn. Nhưng bác sĩ có nói những nguy hiểm của việc việc dùng trụ sinh không đúng cách nó sẽ gây tới tử vong. Thì mong là những cái kiến thức vừa rồi đã mang đến cho quý vị một cái lời cảnh báo, một cái lời nhắc nhở trong cái việc bảo vệ sức khỏe của mình ngày càng tốt hơn. Và chương trình Hỏi Đáp Y Học của chúng tôi hàng tuần tối thứ tư ở đây mong chờ đón quý vị trong những chủ đề khác nhau về y học thường thức, để quý vị có thể làm tốt cái nhiệm vụ là bảo vệ sức khỏe cho mình, người thân, bạn bè và cộng đồng. Mời quý vị đón xem thường xuyên tối thứ tư hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Bác sĩ Hoàng Anh, Trà My cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Mong được đón tiếp bác sĩ trong chương trình kỳ sau trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Xin cảm ơn Trà My và cảm ơn quý khán thính giả.
Trà My cảm ơn quý vị thật nhiều và xin hẹn gặp lại.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.